Mùa an cư thứ tư, Tứ Đại Thiên Vương. Tin Đức Phật về, cả rừng trúc như xôn xao hẳn lên, dường như nắng thì trong hơn, dịu dàng hơn, và mây bay cũng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Rồi muôn chim chợt nhiên ca hót vang rừng, sự sống trôi chảy dạt dào tuôn tràn khắp đầu cây ngọn cỏ. Tôn giả Khandanya, Uruvela Kassapa, Pariya và Mahamoggallana dẫn theo Nanda và Rahula đi đón ngài. Cả hai nhóm tỳ khưu đảnh lễ nhau, rồi theo sự hướng dẫn của tôn giả Mahamoggallana, họ tản mát đến các cốc liêu đã được sắp đặt sẵn. Sau khi thăm hỏi các vị trưởng lão, Đức Phật ngồi xuống cho vừa tầm, Rahula cất giọng dịu dàng: "Con học được nhiều không Rahula?" "Nhiều lắm bạch Đức Thế Tôn." Rồi chú bé Sa Di luyến thắng tiếp: "Tôn giả Mahamoggallana dạy hài nhi nhiều lắm, không những bắt học thuộc mà còn thực hành, hài nhi còn được đi bát nữa." Đức vua Seniya Bimbisara và hoàng hậu Videhi thường cho thị nữ mang đến cho hài nhi rất nhiều thực phẩm ngon, có cả mật, đường, sữa và rất nhiều trái cây. Nếu con dùng không hết thì làm sao? Trước khi dùng, hài nhi lựa thứ gì ngon nhất, tốt nhất dâng thầy, các vị trưởng lão và cả chú Nanda nữa. Ừ, vậy là ngoan lắm. Rahula nụ cười tươi rạng gật đầu, trông có vẻ ốm gầy nhưng khá rắn rỏi. Đức Phật nắm tay Rahula bước đi. "Thế nào hở Nanda?" Đức Phật quay qua nói chuyện với ông Hoàng Si Tình. "Ở đây khung cảnh mát mẻ thanh bình, tâm các vị trưởng lão cũng thanh bình và mát mẻ. Còn ông tại sao? Ngọn lửa nào, lửa ngọn hay lửa than, cứ thiêu đốt tim gan, làm cho sắc mặt ông héo khô và tàn tạ như thế?" "Đệ tử sẽ cố gắng," Nanda cúi đầu, "sẽ cố gắng nhiều hơn nữa." "Không cần phải cố gắng nhiều lắm đâu Nanda, Đức Phật ân cần giáo giới. Chỉ cần việc thở thôi, thở cho điều hòa, và chỉ cần an trú liên tục, nhất tâm trên hơi thở, thì lửa ngọn, lửa than gì, chúng cũng tự động tắt ngấm. Đừng tự hại mình nữa Nanda." Tỳ khưu Nanda cảm thấy rất hổ thẹn, nhưng vì lửa lòng vẫn chưa tắt chưa nguôi, còn Đức Phật thì thấy chưa phải thời nên không nói nhiều. Qua mùa nắng mà trúc lâm vẫn xanh tốt, đây đó có đào thêm giếng, các công trình nơi này nơi khác dường như có gia cố thêm cho chắc bền hơn. Tại hương phòng, thị giả Upawana đã đốt hai ngọn nến để hút khí ẩm, xong một lò trầm để xua khí tạp. Đức Phật ngồi lắng nghe công việc tại trúc lâm trong gần 4 tháng qua, do tôn giả Mahamoggallana tường trình. Đức Phật hài lòng vì trúc lâm vẫn phát triển bình thường, còn có thêm mấy trăm tân tỳ khưu tại kinh thành và các nơi khác gửi về. Đức Phật lưu ý các tôn giả Mahamoggallana, Khandanya, Uluvera Kassapa, Pariya, đối với những tỳ khưu mới gia nhập, họ thiếu trình độ giáo dục sơ đẳng, tính khí nông nổi, cả tác phong và tư cách lúc ăn nói, lúc đi trì bình khất thực, dễ làm mất niềm tin của đại chúng. Điều này quan trọng lắm, phải lưu tâm nhắc nhở giáo giới họ một cách thường xuyên. Như vậy là chúng ta còn thiếu giáo thọ sư. Sau an cư mùa mưa, phải rút Sariputta và một số các trưởng lão ở các nơi khác về đây phụ giúp. Kỳ viên chừng 10 năm sau mới hội đủ duyên phát triển. Lại nữa, trong mấy năm tới, các quốc độ bên bờ bắc sông Ganga sẽ có rất nhiều việc làm. Các vị tỳ khưu A-la-hán ưu tú phải phát tâm, phải khởi tâm, phải vận dụng từ nhẫn xả và các phương tiện trí nhiều hơn nữa. Hiện nay, các lực lượng chống đối yên lắng một thời gian nhưng vẫn còn âm ỉ ở đâu đó. Có lẽ phải hỗ trợ thêm duyên lành, ít năm sau ở vùng này mới yên được. Hôm kia Đức Phật đi trì bình khất thực một mình, sau đó lên thẳng núi Linh Thú, ở trong một hang đá. Đêm ấy Ngài phóng hào quang 6 màu, vì biết là hội chúng chư thiên và phi nhân đã đến. Thêm vào đó, núi Linh Thú cũng sáng rực lên bởi thần lực của chư thiên tứ đại thiên vương, dẫn thuộc hạ tùy tùng đến rất đông trình diện Đức Phật. Một số thần dân đại biểu đảnh lễ Ngài, chào mừng Ngài, tán thán Ngài, và dĩ nhiên còn muốn nghe Pháp nữa. Đa Văn Thiên Vương cai quản phương Bắc, có thân màu lục, vương bào y giáp mũ niệm đều màu lục, tay phải cầm cờ chiến thắng, trên tay trái có con chuột màu bạc phun ngọc. Tháp Tùng Bắc Thiên Vương có rất nhiều chư thiên dạ xoa và loài kim sĩ điểu Supana và Sitra. Tăng trưởng Thiên Vương trị vì phương Nam, có thân hình màu xanh, vương bào y giáp mũ niệm đều màu xanh, tay cầm thanh gươm xanh, biểu tượng trí tuệ chém vô minh. Tháp Tùng Nam Thiên Vương cũng rất đông chư thiên dạ xoa và cưu bàn trà. Trì Quốc Thiên Vương lãnh nhiệm phương Đông, có thân màu trắng, vương bào y giáp mũ niệm đều màu trắng, tay cầm cái đàn đặc biệt của cõi trời. Mỗi lần đàn lên là làm cho tâm của người nghe trở nên thanh tịnh. Tháp Tùng Đông Thiên Vương có hàng trăm chư thiên dạ xoa và rất đông càng thác bà, với rất nhiều cái đàn hình thù kỳ dị đủ để tạo nên một dàn nhạc vi diệu. Thứ tư là Quảng Mục Thiên Vương có thân màu đỏ, vương bào y giáp mũ niệm đều màu đỏ, tay phải cầm con rắn canh giữ ngọc mani. Tháp Tùng Tây Thiên Vương cũng có cả một hội chúng chư thiên dạ xoa và rất nhiều rồng. Cả bốn hội chúng này vân tụ đầy đặc cả không gian, một số đến chỉ vì tò mò, muốn chiêm ngưỡng quý tướng và mỹ tướng của Đức Thế Tôn. Một số đến chỉ muốn hợp tấu vài khúc nhạc để ca tụng tán thán oai đức của bậc toàn giác đã chấn động các cõi trời. Một số giả soa chưa có đức tin thì hờ hững đứng một bên hoặc bỏ đi ra ngoài. Còn một số đông thiên chúng giả soa sau khi nghe Pháp, họ đồng thuận quy rồi phát lời nguyện hộ trì tăng chúng giáo Pháp cho được dài lâu. Hoan hỷ về thời Pháp, kính ngưỡng hào quang thù thắng của Đức Phật, Trì Quốc Thiên Vương nâng cái đàn lên như vị nhạc trưởng điêu luyện. Với mấy ngón tay bạch ngọc vừa vuốt nhẹ dây đàn, là cả dàn âm thanh của càn thác bà như đồng lúc khởi tấu một khúc nhạc chưa hề có ở nhân gian. Và lạ lùng làm sao, đằng sau âm điệu du dương trầm bổng là mùi hương của cây, của lá, của hoa, của những hương liệu dị kỳ tỏa ngát giữa không gian. Chưa thôi, giữa dòng âm thanh như những làn sóng thanh khí mềm mại uyển chuyển dịu dàng, như nâng bổng tâm hồn lên cao mãi, như hòa nhập với mây xanh, là lời ca phiếu diễu phiêu bồng bằng ngôn ngữ của cõi trời, không phải ai cũng nghe được, cũng hiểu được. Đức Phật mỉm nụ hoa sen, lắng nghe thử mấy ông trời nhạc sĩ này ca tấu cái gì. Họ ca rằng: ôi diễm tuyệt làm sao, huyền nhiễm xiết bao, như vần mây trắng kết thành đài hoa, người hiện xuống giữa trần gian sạch trong vô nhiễm, như hào khí nghiêng trao đỉnh Sineru, nghiêng trao thiên vương bốn cõi, người bước ra khỏi Mara, bước ra khỏi vô minh tối ám, như một mặt trời, như một mặt trăng, hợp hôn giờ hoàng đạo, giáo pháp bất tự của người, ban phát bởi từ tâm và trí tuệ, lừng lững giữa vô cùng, lừng lững giữa thế gian, lừng lững không thời gian, chưa bao giờ lặng tắt. Đến ngang đây thì âm ba cung bậc thay đổi đột ngột, như réo rắt hơn, dìu dặt hơn, tình tứ hơn. Ôi người ơi, có thấy chăng như chiếc cầu vồng lung linh bảy sắc, vút qua giữa nghìn trùng hư vô, vút qua giữa bích bùng khổ đau sự chết, để đón em bất diệt vô sanh, để đón tình yêu Nibbana tinh khôi vĩnh cửu. Chàng càng thắt bà hát ca, nàng dạ so khiêu vũ, từ cung điện miền đông dập dần xiêm lụa, đến bảo tháp non tây yêu kiều tiên nữ, và cả Bắc Nam thánh thoát cung đàn. Ôi trái tim nhịp đập miên man, trào cảm xúc hương mạn thù thơm ngát, víu vắt hạt sương, như đôi mắt em long lanh tinh anh trong suốt, víu bắt niềm vui như mùa xuân em tươi rạng nụ cười, và nắng ấm sát na tâm lấp lánh tiếng cười cho từng hạt bụi đời thành giọt bảo châu trong vắt. Đến đây thì ca từ âm tiết có vẻ chậm rãi yên bình và thanh thản. Ôi trần gian có nghe chăng, ngàn lá ngàn hoa nảy hương nảy ngọc, và gió và mây hòa chan náo nức, biển thẳm non sâu phơi phới hỷ hoang. Giáo hội Đức Tôn Sư mở sáng con đường, vô lượng A Tăng Kỳ cung nghinh chiêm bái. Hãy lắng nghe ca từ, chim ca lăng tần già líu lo mê mải, tán tháng người nhân cách thiên thu, tán tháng người mở xiềng xích ngục tù, cho vô lượng chúng sanh duyên lành siêu thoát, cho trời và người thanh bình an lạc. Khúc hợp sướng chấm dứt, cả bốn hội chúng đồng reo hò rung chuyển cả không gian. Đức Phật nói, này trì quốc thiên vương, ngươi và hội chúng càng thắc bà ngươi ca tụng tán tháng Như Lai, mà sao ở đấy còn có lẫn một khúc tình ca như thế. Chúng đệ tử chỉ biết cúng dường bằng ngôn ngữ và âm thanh. Trì quốc thiên vương đáp, và đấy là tấm lòng của chúng đệ tử bạch Đức Thế Tôn. Nó hay đấy. Đức Phật mỉm cười, Như Lai mong rằng các người hộ trì chánh pháp cũng hay như thế. Tứ đại thiên vương đồng khấu đầu phát nguyện, tất thảy chúng đệ tử sẽ đồng tâm hộ trì tam bảo và hộ trì quốc độ. Tuy nhiên bạch Đức Thế Tôn, trong hội chúng do chúng con cai quản vẫn có nhiều dạ so nhiều thần lực và ít thần lực. Chúng không tin tưởng tam bảo, vẫn đang còn sống với ác giới, bất chánh tà tâm. Chuyện đã xảy ra, đang xảy ra nơi này và nơi kia. Chúng hủy bán tam bảo, phá rối sự tu tập của tỳ khưu, tỳ khưu ni, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Vậy trong bốn chúng, khi đang an cư tu tập ở bất cứ đâu, dẫu trong rừng sâu động vắng, nghĩa địa miếu hoang giữa xóm làng, nếu cảm thấy bất an sợ hãi, cảm giác sợ phi nhân quấy phá, thì xin Đức Thế Tôn cho phép họ đọc to lên, đọc tụng lớn lớn tiếng tên những dạ xoa, đại dạ xoa quân sư. Đại quân sư có nhiều oai lực, có nhiều thần lực sau đây, thì tức khắc sẽ được an ổn. Đó là Inda, Soma, Waruna, Wawaruna, Parajaya, Prajapati, Kandana, Kamasetha, Khinugandu, Nihandu, Na Panada, Wa Oma, Opamana. Đức Phật chấp thuận, họ vô cùng hoan hỷ, đảnh lễ Ngài rồi biến mất giữa không gian. Một tháng an cư diễn ra bình thường, Đức Phật thuyết rất nhiều thời pháp ở đây và cũng rất nhiều thời pháp ở núi Linh Thú. Đặc biệt, Đức Phật thuyết một thời pháp nói về trị quốc an dân, phải cải cách chính sách cho dân giàu nước mạnh, muôn người an vui hạnh phúc. Tại triều đình Đức Vua Seniya Bimbisara gồm 10 điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất, rà soát lại các tội tử hình, tội chung thân khổ sai, giảm miễn các hình phạt quá đau lớn về thân thể, các hình thức như lóc thịt, năm ngựa phân thây, chặt đầu ba khúc, chặt chân chặt tay đều phải bị bãi bỏ, chỉ gia trọng tội hình bằng cách gia tăng sản xuất làm việc tại các xưởng công nghệ, và do thành quả lao động các năm tù tội sẽ được giảm khinh. Thứ hai là các ông chủ ngân hàng, giảm bớt tiền cho vay quá nặng lãi, các ông chủ nghiệp đoàn, chủ các công nghệ công xưởng phải trả đồng lương cho thầy thợ tương ứng khả năng và sức lao động để họ đủ ăn đủ mặc. Thứ ba là tôn kính cúng dường các sa môn đạo sĩ, giữ gìn truyền thống văn hóa, các phong tục mỹ tục, các lễ tiết lễ hội, cúng tế tổ tiên và mùa màng. Thứ tư, người cày phải có ruộng, giảm thuế nông nghiệp, cung cấp nhân phân giống và hướng dẫn kỹ thuật canh tác, khuyến khích các ngành nghề thủ công, giảm bớt thuế má lâm sản, khoáng sản và hải sản. Thứ năm là cấm ngược đãi, áp bức nữ giới, đối xử tốt với gia nhân, người làm công, với Chiên Đà La. Thứ sáu là khuyến khích sự học cho con em, cấm bóc lột sức lao động trẻ em. Thứ bảy là lập các trại chẩn bần cứu tế, mở bệnh xá, chữa bệnh cho dân và cấp phát thuốc men cho dân. Thứ tám, mở thêm các hí trường lộ thiên, các nhà nghỉ công cộng, cơ sở vệ sinh, làm thêm các công viên vườn hoa, trồng thêm cây xanh. Thứ chín, nạo vét kênh mương, đào thêm giếng nước ở các trấn thành cũng như ở các xóm làng. Thứ mười, cấm buôn bán người làm nô lệ, cấm giết súc vật để cúng tế. Do chính sách cải cách tiến bộ, vì dân và cho dân thật sự được giáo hóa bởi Đức Phật, nên uy tín của giáo hội ăn sâu vào quần chúng. Các giáo phái khác ở đây vẫn được Đức Vua tôn trọng, đối xử công bằng, nhưng họ cũng bị co cụm dần trước sự phát triển lớn mạnh của giáo pháp chân chánh, đầy lẽ phải và tình thương giữa cuộc đời và